Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. 100 Rules for Living to 100 and Optimist's Guide to a Happy Life là một cuốn hồi ký kết hợp sách lời khuyên sống do Dick Van Dyke viết khi ông tiến gần cột mốc 100 tuổi. Cuốn sách không chỉ nhìn lại sự nghiệp dài trong điện ảnh và truyền hình, mà còn chia sẻ những nguyên tắc cá nhân giúp ông giữ được tinh thần vui vẻ, cơ thể năng động và thái độ tích cực theo thời gian. Thay vì trình bày như một cẩm nang lý thuyết, sách đi theo hướng kể chuyện, lấy trải nghiệm từ tuổi thơ, công việc, gia đình và những mối quan hệ muộn trong đời để làm nền cho các bài học. Điểm trung tâm của tác phẩm là cách sống với sự biết ơn, tiếp tục vận động, giữ lòng tò mò và chấp nhận cả niềm vui lẫn khó khăn như một phần tự nhiên của đời người. Đây là cuốn sách hướng đến người đọc đang tìm kiếm một góc nhìn thực tế nhưng nhẹ nhàng về tuổi già, hạnh phúc và sức bền tinh thần. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, hồi ký cá nhân được tổ chức thành các bài học sống. Điểm đáng chú ý của cuốn sách là nó không viết theo kiểu hồi ký tuyến tính đơn thuần. Dick Van Dyke dùng những mẩu chuyện đời mình như một khung để rút ra bài học, nên người đọc vừa theo dõi được hành trình cá nhân, vừa thấy được cách ông hình thành quan điểm sống. Cấu trúc này làm cho nội dung dễ tiếp nhận hơn một cuốn tự truyện thông thường, vì mỗi trải nghiệm đều dẫn tới một nguyên tắc cụ thể về cách sống. Các chi tiết về tuổi thơ, sự nghiệp, gia đình và tình yêu xuất hiện không phải để khoe thành tựu, mà để cho thấy những yếu tố đã góp phần tạo nên tính cách lạc quan và bền bỉ của ông. Cách viết như vậy giúp sách có hai lớp giá trị. Một lớp là giá trị kể lại cuộc đời của một nghệ sĩ nổi tiếng. Lớp còn lại là giá trị thực hành, vì người đọc có thể nhìn vào những trải nghiệm ấy để suy ngẫm về chính đời sống của mình. Chính sự kết hợp này làm cuốn sách khác với nhiều sách truyền cảm hứng chỉ nêu khẩu hiệu mà thiếu nền tảng trải nghiệm thật. Thứ hai, thái độ lạc quan được xem như một kỹ năng cần rèn luyện. Cuốn sách cho thấy sự lạc quan không được trình bày như một tính cách bẩm sinh, khó giải thích, mà như một thói quen được duy trì có ý thức. Dick Van Dyke nhấn mạnh việc nhìn vào điều tốt, đếm những điều đáng biết ơn và giữ sự hài hước trước nghịch cảnh. Đây là một cách tiếp cận đáng chú ý, vì nó biến niềm vui thành một lựa chọn hàng ngày thay vì một cảm xúc ngẫu nhiên. Lạc quan trong sách không đồng nghĩa với phủ nhận khó khăn. Trái lại, ông nhìn nhận những giai đoạn thử thách như một phần của đời sống, nhưng không để chúng định nghĩa toàn bộ con người mình. Điều này tạo nên giá trị thực tế cho cuốn sách, bởi người đọc có thể hiểu rằng thái độ tích cực không phải là lối sống né tránh vấn đề, mà là cách xử lý vấn đề mà vẫn giữ được sự cân bằng. Cách nhìn ấy làm nổi bật tinh thần của toàn bộ tác phẩm, tức là sống tốt không chỉ nhờ hoàn cảnh thuận lợi, mà còn nhờ khả năng điều chỉnh cách phản ứng với hoàn cảnh. Thứ ba, vận động, nhịp sống năng động và ý thức chăm sóc cơ thể. Một chủ đề quan trọng của sách là giữ cơ thể và tinh thần ở trạng thái vận động. Dick Van Dyke thường gắn tuổi thọ và cảm giác sung sức với việc tiếp tục di chuyển, tiếp tục làm việc và không để mình rơi vào trạng thái trì trệ. Đây là lý do cuốn sách đặc biệt phù hợp với người quan tâm đến lão hóa khỏe mạnh, vì nó không đưa ra những tuyên bố khoa trương mà nhấn mạnh vai trò của thói quen đều đặn. Tinh thần chung là khi con người còn hoạt động, họ còn duy trì được sự gắn kết với thế giới xung quanh. Vận động trong sách không chỉ là vận động thể chất mà còn là một trạng thái sống, tức là giữ cho mình vẫn đang tham gia, vẫn tò mò và vẫn sẵn sàng làm điều gì đó có ích. Cách tiếp cận này giúp cuốn sách vượt khỏi phạm vi một tự truyện giải trí, vì nó chạm tới mối liên hệ giữa năng lượng cơ thể, tinh thần tích cực và cảm giác có mục đích. Người đọc có thể không sao chép hoàn toàn lối sống của ông, nhưng có thể học được nguyên tắc cốt lõi là tránh để tuổi tác trở thành cái cớ cho sự dừng lại. Thứ tư, tình cảm gia đình và tình yêu muộn là phần quan trọng của hạnh phúc. Cuốn sách không chỉ nói về nghề nghiệp hay danh tiếng, mà còn cho thấy hạnh phúc của Dick Van Dyke gắn chặt với các mối quan hệ cá nhân. Những đoạn nói về gia đình, những năm tháng riêng tư và việc tìm thấy tình yêu ở giai đoạn sau của cuộc đời cho thấy ông nhìn đời sống tình cảm như một nguồn lực nuôi dưỡng tinh thần. Điều này rất quan trọng vì nó làm cho thông điệp của sách bớt trừu tượng. Hạnh phúc trong tác phẩm không phải là trạng thái tự cô lập và tự thỏa mãn, mà là sự kết nối với người khác, với những điều thân thuộc và với cảm giác được chia sẻ. Cách ông đặt gia đình và tình yêu cạnh sự nghiệp cũng cho thấy một quan niệm cân bằng về đời sống, không xem thành công nghề nghiệp là thước đo duy nhất. Với người đọc lớn tuổi hoặc đang suy nghĩ về giai đoạn sau trung niên, phần này đặc biệt có ý nghĩa vì nó gợi ra khả năng đời sống tình cảm vẫn có thể mở ra và đem lại năng lượng mới. Sách vì thế không chỉ là câu chuyện của một người nổi tiếng mà còn là lời nhắc rằng sự gắn bó với con người khác là nền tảng của một đời sống có ý nghĩa. Cuối cùng, chấp nhận sự phức tạp của đời người thay vì tìm công thức đơn giản. Một trong những giá trị sâu hơn của cuốn sách là cách nó thừa nhận đời người luôn có cả niềm vui lẫn mất mát, cả thuận lợi lẫn đánh đổi. Dick Van Dyke không trình bày cuộc sống như một công thức đơn giản để đạt hạnh phúc, mà xem việc trưởng thành là quá trình học cách sống chung với tính phức tạp. Điều đó khiến cuốn sách có chiều sâu hơn nhiều sách truyền cảm hứng khác, vì nó không hứa hẹn rằng chỉ cần làm đúng vài điều là mọi vấn đề sẽ biến mất. Thay vào đó, ông khuyến khích người đọc nhìn đời bằng thái độ rộng mở, biết trân trọng cái đẹp trong những điều không hoàn hảo và tiếp tục bước đi dù cuộc sống có những đoạn khó. Quan điểm này rất phù hợp với chủ đề tuổi thọ, vì sống lâu không chỉ là kéo dài thời gian mà còn là học cách thích nghi với nhiều biến đổi của bản thân và hoàn cảnh. Khi đặt sự biết ơn, kiên trì và hài hước cạnh nhau, cuốn sách đưa ra một mô hình sống thực tế hơn là lý tưởng hóa. Chính sự cân bằng đó giúp tác phẩm có sức thuyết phục và giữ được vẻ gần gũi với người đọc ở nhiều độ tuổi khác nhau. Kết luận: 100 Rules for Living to 100 and Optimist's Guide to a Happy Life phù hợp với những ai quan tâm đến hồi ký của người nổi tiếng, sách về tuổi già lành mạnh và những cuốn sách rút ra bài học sống từ trải nghiệm thật. Người hâm mộ Dick Van Dyke sẽ tìm thấy ở đây một chân dung gần gũi, ấm áp và nhất quán với hình ảnh ông đã xây dựng trong nhiều thập kỷ. Với độc giả rộng hơn, cuốn sách mang lại lợi ích thực tế ở cách nó kết hợp sự biết ơn, vận động, lòng tò mò và khả năng đối diện khó khăn mà không bi quan. Nó cũng có giá trị trí tuệ vì cho thấy hạnh phúc không phải là một khái niệm trừu tượng mà là hệ quả của nhiều thói quen nhỏ được duy trì bền bỉ. So với nhiều sách cùng thể loại, tác phẩm này nổi bật ở chất tự truyện chân thực và giọng điệu điềm đạm, không giáo điều. Thay vì áp đặt một hệ thống lý thuyết, nó cho người đọc thấy một đời sống dài, nhiều trải nghiệm, nhưng vẫn giữ được sự hứng khởi và phẩm chất nhân hậu. Đó là lý do cuốn sách có thể chạm tới cả người trẻ lẫn người lớn tuổi. Nếu bạn muốn ủng hộ Dick Van Dyke, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!